Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy, 23 tháng 2, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức, sau đó thời sự sẽ nói về lập trường của Tòa Thánh đối với vấn đề môi sinh. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Cuba. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi tín hữu Cuba. Hy vọng vào Chúa và rao truyền tin mừng. Sáng thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone đã gặp gỡ hội đồng giám mục Công giáo Cuba và chuyển giao một sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi dân tộc Cuba. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha khen ngợi di sản Kitô giáo và đồng thời kêu gọi giáo hội Cuba đổi mới các nỗ lực truyền bá tin mừng. Buổi gặp gỡ với các giám mục Cuba đánh dấu ngày khởi đầu chuyến viếng thăm 6 ngày của vị quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican. Ngài đến đây để mừng kỷ niệm 10 năm Ngài Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm đảo quốc này vào năm 1998. Mở đầu bài diễn văn, đọc tại trụ sở các linh mục mang tên Thánh Gioan Maria Vianney tại thủ đô Havana, Đức Hồng Y Pertone nhắc nhớ lại cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong sứ điệp gửi cho dân tộc Cuba, Đức Thánh Cha đã mở đầu như sau. 10 năm sau, khi nhớ lại những ngày mà giáo hội Cuba và dân chúng Cuba không thể quên được, như sống động trước con mắt hứng khởi của toàn thế giới, chúng ta chắc phải có nghĩa vụ tri ân về tiền nhiệm đáng kính của tôi, và là cơ hội để làm mới lại động lực truyền bá tin mừng đã để lại dấu ấn sâu xa nơi trái tim mỗi người. Tôi cảm niệm trong tinh thần đang ở giữa anh chị em, được chứng tỏ bằng sự hiện diện của Đức Hồng Y Tarcisio Pertone. Ngài bày tỏ lòng ưu ái đối với hàng giáo sĩ địa phương và cảm tình với những khát vọng và quan tâm của mọi người Cuba. Đức Thánh Cha cũng có lời khen ngợi di sản Kitô giáo của Cuba. Ngài viết như sau trong sứ điệp. Đức tin này đã bắt rễ nơi linh hồn người Cuba, bởi vì các giá trị của tin mừng đã được đưa tới đảo 5 thế kỷ trước, đã có ảnh hưởng lớn lao trong việc khai sinh ra quốc gia này, và vẫn còn là một yếu tố sống động không nhỏ cho sự hài hòa và tương lai hạnh phúc của xứ sở. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, nhiệm vụ của các tín hữu là chứng tỏ rằng giáo hội khi chăm chú nhìn lên Chúa Giêsu có khuynh hướng làm điều thiện hảo, đề cao phẩm giá con người, và trong khi gieo rắc niềm thông cảm, tình thương và hòa giải, giáo hội giúp cải tiến con người và xã hội. Đức Thánh Cha cũng nói về những ưu tiên mà giáo hội Cuba phải nhắm tới. Loan truyền học thuyết chân chính, giới thiệu, lắng nghe và học hỏi nhiều hơn về lời Chúa, thúc đẩy sự tham dự các nhiệm tích và đời sống cầu nguyện, bởi vì đem sự cứu độ của Chúa Kitô đến cho mọi người chính là cốt lõi trong sứ điệp của giáo hội. Các khó khăn giáo hội Cuba phải đứng đầu cũng được Đức Thánh Cha đề cập trong thư của Ngài. Đôi khi một số cộng đồng tín hữu cảm thấy bị ngột ngạt vì những khó khăn, vì thiếu tài nguyên, vì sự thờ ơ hoặc ngay cả vì sợ sệt, tất cả đều đưa họ tới chỗ nản lòng. Nhưng người tín hữu biết rằng họ có thể luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô, đấng không bao giờ làm ai thất vọng. Với lời khuyến khích này, Đức Thánh Cha chỉ ra sự quan trọng lớn lao nơi sứ vụ của giáo hội Cuba phải thực thi để phục vụ người túng quẫn, săn sóc mọi người nam nữ thuộc mọi hoàn cảnh, những người không chỉ xứng đáng được trợ giúp bằng các nhu cầu vật chất mà còn phải được đón mời bằng cảm tình và yêu thương. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kết thúc lá thư của Ngài bằng việc nhắc nhớ người Cuba nên nhìn vào tấm gương của tôi tớ Chúa là Felix Varela và Jose Marti, những người đã truyền bá tình yêu thương nơi dân tộc Cuba và nơi mọi người. Tin Việt Nam. Ngày 22 tháng 2, giáo sứ Tư Đình, thuộc phường Tư Đình, quận Long Biên, Hà Nội, đón nhận cha xứ mới. Thánh lễ giao nhận xứ do cha đại diện Giuse Trần Quang Vinh chủ tế, cùng với gần 30 linh mục đồng tế đến từ trong và ngoài giáo phận. Được biết, giáo xứ Tư Đình trước đây là một giáo xứ có truyền thống đạo đức đông dân. Nhưng biến cố di cư vào miền Nam năm 1954 đã làm cho giáo xứ trở nên thưa thớt, tinh thần sống đạo cũng như việc duy trì đức tin đã gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách vì thiếu nhân sự. Nhưng cho đến hôm nay, giáo xứ cũng đã lần lượt được đón đến 3 vị mục tử về coi sóc. Cha Đa Minh Bùi Văn Sáu nhận xứ từ ngày 7 tháng 9 năm 2003 cho đến ngày 14 tháng Giêng năm 2007. Cha Giuse Trần Quang Khiêm về tiếp quản. Rồi đến hôm nay, giáo xứ Tư Đình lại một lần nữa theo sự phân phối của bề trên giáo phận. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, giám quản giáo phận Bắc Ninh, đã cắt đặt cha Đa Minh Bùi Quang Mỹ về làm cha chính xứ, coi sóc giáo xứ. Giáo xứ Tư Đình được khởi sắc như hôm nay, đó là nhờ những phần đóng góp hy sinh không nhỏ của các cha xứ tiền nhiệm. Tuy nhiên, tương lai phía trước còn có biết bao những khó khăn cũng như những công việc mới lại phát sinh đang chờ đợi vị mục tử mới. Với tâm tình đến để phục vụ theo gương thầy Giêsu, cha xứ mới Đa Minh Vũ Quang Mỹ đã bộc bạch trong lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn như vậy. Hy vọng với lòng yêu mến trong tinh thần phục vụ Chúa, hy vọng với lòng yêu mến trong tinh thần phục vụ Chúa, giáo hội và giáo xứ như thế, con thuyền giáo xứ Tư Đình sẽ cập bến trong bình an. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ dòng tên tiếp tục hăng say thi hành sứ mạng trong bối cảnh xã hội ngày nay và trong niềm trung thành với đoàn sủng nguyên thủy của dòng. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày thứ Năm 21 tháng 2 dành cho 220 thành viên tổng tu nghị thứ 35 của dòng tên, dưới sự hướng dẫn của cha tân bề trên tổng quyền Adolfo Nicolas. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, như các vị tiền nhiệm của tôi nhiều lần đã nói, giáo hội đang cần anh em, mong đợi nơi anh em và tiếp tục tín nhiệm, xin anh em cộng tác giúp đỡ, đặc biệt để đi đến những nơi thể lý và tinh thần mà những người khác không đến hoặc khó đến được. Đức Thánh Cha nhắc đến công thức, theo đó dòng tên được thành lập trước tiên là để bảo vệ và truyền bá đức tin, và nhận định rằng, ngày nay các dân tộc mới không biết Chúa hoặc biết sai về Chúa, đến độ không nhìn nhận Chúa là đấng cứu thế. Họ ở xa không phải về phương diện địa lý cho bằng về phương diện văn hóa. Vì thế giáo hội đang cấp thiết cần những người có đức tin vững chắc và sâu xa, có văn hóa nghiêm túc và sự nhạy cảm chân thành về nhân bản và xã hội. Giáo hội đang cần những tu sĩ và linh mục tận hiến cuộc đời để ở nơi các biên cương, làm chứng và giúp hiểu rằng có một sự hòa hợp sâu xa giữa đức tin và lý trí, giữa tinh thần tin mừng và sự khao khát công lý và hoạt động cho hòa bình. Từ tiền đề đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trung thành với truyền thống tốt đẹp nhất của mình, dòng tên phải tiếp tục huấn luyện rất kỹ lưỡng các phần tử của mình trong kiến thức và nhân đức, không hài lòng với sự tầm thường. Vì công tác đối chiếu và đối thoại với các bối cảnh xã hội và văn hóa ngày nay rất khác biệt và với các não trạng khác của thế giới ngày nay, thuộc vào số những công tác khó khăn và vất vả nhất. Đi vào chi tiết hơn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ dòng tên hãy chân thành lãnh nhận trách vụ cơ bản của giáo hội là trung thành hoàn toàn với lời Chúa và trách vụ của huấn quyền, là bảo tồn chân lý và sự hiệp nhất của đạo lý Công giáo trong toàn bộ. Đức Thánh Cha nói, anh em phải chú ý làm sao để các hoạt động và tổ chức của anh em luôn bảo tồn căn tính rõ ràng và minh nhiên, để mục đích hoạt động tông đồ của anh em không có tính chất mơ hồ và đen tối, và để bao nhiêu người khác có thể chia sẻ những lý tưởng của anh em và liên kết với anh em một cách hữu hiệu và hăng hái, cộng tác vào sự dấn thân phục vụ Chúa và con người. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ dòng tên tái dấn thân bảo vệ đạo lý Công giáo, đặc biệt trong những điểm chủ yếu thường bị nền văn hóa thế tục ngày nay tấn công, như ân cứu độ tất cả mọi người trong Chúa Kitô, luân lý tính dục, hôn nhân và gia đình. Những đề tài này càng được đào sâu và soi sáng trong bối cảnh thực tại ngày nay, nhưng luôn duy trì sự hòa hợp với huấn quyền hội thánh, tránh tạo nên sự hỗn độn và hoang mang nơi dân Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dòng tên suy nghĩ để tìm lại ý nghĩa lời khấn thứ tư, vâng lời người kế vị Thánh Phêrô. Lời khấn này không phải chỉ bao gồm sự sẵn sàng được gửi đi thi hành sứ mạng ở những miền xa xăm, nhưng còn có nghĩa là yêu mến và phục vụ vị đại diện Chúa Kitô trên mặt đất, với lòng kính mến bằng hành động và tâm tình, biến anh em trở thành những cộng tác viên quý giá và không thể thay thế được của người trong việc phục vụ giáo hội hoàng vũ. Tổng tu nghị thứ 35 của dòng tên đã khai diễn hôm ngày 7 tháng 2 năm 2008 tại trụ sở bề trên tổng quyền ở Roma. Trong số các tham dự viên có hai người Việt Nam là cha Thomas Vũ Quang Trung, giám tỉnh Việt Nam, và cha Giuse Nguyễn Công Đoan, phụ tá mãn nhiệm của bề trên tổng quyền, vốn đặc trách miền Đông Á Thái Bình Dương. Hôm ngày 18 tháng 2, các đại biểu đã bầu 4 vị tổng cổ vấn của dòng, trong đó có cha Federico Lombardi, người Italia, cho đến nay là tổng giám đốc Đài Vatican, giám đốc phòng báo chí tòa thánh và tổng giám đốc trung tâm truyền hình Vatican. 3 vị còn lại là cha Lisbeth de Sousa, người Ấn Độ, cũng là phụ tá bề trên tổng quyền đặc trách vùng Nam Á. Cha James Grumer, người Mỹ, phụ tá bề trên tổng quyền đặc trách các tỉnh dòng tên tại Hoa Kỳ. Và cha Marcos Ricolón, người Bolivia, phụ tá bề trên cả đặc trách miền Nam Mỹ Châu Latin. Cha cũng được bầu làm vị khuyến cáo bề trên tổng quyền. Được biết, thể thức bầu 4 tổng cố vấn cũng giống như khi bầu bề trên tổng quyền, nghĩa là diễn ra sau 4 ngày tĩnh niệm và cầu nguyện của hơn 217 thành viên. Nhiệm vụ của vị tổng cố vấn là trợ giúp cho bề trên tổng quyền trong tất cả những gì liên quan đến khía cạnh bên ngoài của đời sống cha tổng quyền. Sau khi bầu các vị tổng cố vấn, tổng tu nghị dòng tên bắt đầu thảo luận và bỏ phiếu chấp thuận các văn kiện sẽ được gửi đến toàn dòng sau tổng tu nghị. Dòng tên tiếp tục là dòng nam lớn nhất trong giáo hội với 19.200 tu sĩ. Tin Manila Phi Luật Tân. Nhật báo Ngôi Sao Phi Luật Tân cho biết, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân hôm thứ Ba vừa qua, 19 tháng 2, đã gợi ý rằng một cuộc nổi dậy khác của dân chúng như cuộc nổi dậy dân quyền Itza vào năm 1986. Để chống lại tình trạng tham nhũng, coi như bất trị hiện nay của chính quyền bà Tổng thống Arroyo, thì hình như không lôi kéo được quần chúng vì người Phi Luật Tân đã quá mỏi mệt về cách mạng. Đức Tổng giám mục Angel Lagdameo là người trước đó đã kêu gọi nên có một hành động tập thể trước vụ viên chức chính quyền về môi trường là ông Rodolfo Lozada đã từ chức nhưng phải ra điều trần về việc lem nhem tiền bạc. Đức Tổng giám mục tin rằng người Phi bây giờ có thể tìm cách chặn đứng lại nạn hối lộ thay vì xuống đường. Đức Tổng giám mục cũng đưa ra lời phát biểu khi càng ngày càng có nhiều lời kêu gọi nữ tổng thống Gloria Arroyo hãy từ chức trong lúc Thượng viện mở cuộc điều tra này. Các nhân vật lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân trước đó đã từng ủng hộ cuộc nổi dậy của dân chúng, với hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình trong một quốc gia với đa số dân theo đạo Công giáo. Những cuộc biểu tình vĩ đại này đã lật đổ chế độ của nhà độc tài Ferdinand Marcos vào năm 1986 và Tổng thống Joseph Estrada vào năm 2001. Đức Tổng giám mục Lagdameo đã tuyên bố với giới truyền thông sau khi họp với khoảng 50 hội đoàn, tổ chức sinh viên và thương mại rằng phong trào chống tham nhũng đưa đến việc lật đổ ông Estrada là một thất bại vì đã đưa lên một tổng thống, tức bà Arroyo, mà sau đó bị coi là người tham nhũng nhất. Đức Tổng giám mục Lagdameo kêu gọi phải có một sức mạnh mới của quần chúng và cho hay một chiến dịch bài trừ tham nhũng trong chính quyền có thể là một sự khởi đầu. Đức Tổng giám mục Lagdameo cũng nhấn mạnh rằng, khi phải đưa ra những lời tuyên bố mạnh mẽ, thì đó là việc hết sức khó khăn cho các giám mục. Ngài nói thêm, nhưng không phải chỉ các giám mục nói mà thôi, xã hội dân sự cũng phải lên tiếng và tìm ra những hành động cần thiết hội chấm dứt tệ trạng tham nhũng trong xã hội.
Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài lập trường của Tòa Thánh đối với vấn đề môi sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Tư vừa qua, ngày 13 tháng 2, phát biểu trong phiên họp khoáng đại thứ 62 của Liên Hiệp Quốc tại trụ sở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia tân tiến có nền kỹ nghệ phát triển hãy chia sẻ với các quốc gia đang trên đường phát triển những kỹ thuật sạch nhằm bảo vệ môi sinh. Ngài cũng nhắc đến những cố gắng của Tòa Thánh nhằm phục vụ môi sinh và những phát biểu của Đức Benedicto XVI về vấn đề này. Theo Đức Tổng Giám mục, công cuộc phát triển bền vững là chìa khóa của chương trình hành động biết lưu ý một cách hài hòa đến việc bảo vệ môi sinh, để những thay đổi khí hậu, những phát triển kinh tế và những nhu cầu căn bản của con người. Đức Tổng Giám mục đã khuyến khích việc sử dụng những kỹ thuật sạch như là yếu tố quan trọng kết thành công cuộc phát triển bền vững. Theo Đức Tổng Giám mục, để giúp cho các quốc gia trên đường kỹ nghệ hóa tránh được những sai lầm mà các quốc gia khác đã phạm trong quá khứ, thì các quốc gia kỹ nghệ hóa cần chia sẻ những kỹ thuật tân tiến nhất và sạch nhất. Đức Tổng Giám mục Migliore cho rằng, thách thức của những thay đổi khí hậu vừa có tính cách cá nhân, vừa có tính cách địa phương, quốc gia và quốc tế. Trên nhiều lĩnh vực cần có những giải pháp được kết hòa với nhau. Đức Tổng Giám mục cũng đã nhấn mạnh trước 115 phái đoàn của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc về sự dấn thân và những lời kêu gọi của Đức Benedicto XVI trong lĩnh vực bảo vệ toàn bộ vũ trụ tạo vật của Thiên Chúa. Trên bình diện thực hành cụ thể, Đức Tổng Giám mục cho biết rằng Tòa Thánh đã áp dụng những biện pháp nhằm giảm bớt và bù đắp cho việc làm phát sinh thêm chất thải carbon trong quốc gia thành phố Vatican, chẳng hạn như việc sử dụng những miếng thu nhận năng lượng mặt trời, việc trồng cây xanh. Tòa Thánh cũng đã tham dự vào việc trồng lại rừng bên Hungary nhằm phục hồi môi sinh và tạo thêm công ăn việc làm cho dân chúng. Đây là việc làm cho quốc gia thành phố Vatican trở thành quốc gia có đóng góp vào việc không gây thêm chất thải carbon. Tiếp sau đây là vài đoạn trích tiêu biểu từ bài diễn văn của Đức Tổng Giám mục Migliore trong phiên họp khoáng đại thứ 62 của Liên Hiệp Quốc. Nhiều cá nhân và cộng đoàn đã bắt đầu thay đổi kiểu cách sống của mình, với ý thức rằng nếp sống cá nhân và tập thể đều có ảnh hưởng trên khí hậu và trên toàn bộ tình trạng sức khỏe của môi sinh. Những thay đổi trong nếp sống đôi khi xem ra như không đáng gì, tuy nhiên, những sáng kiến nhỏ nhằm giảm bớt hoặc bù đắp cho việc gây thêm chất thải carbon, chẳng hạn như việc giảm bớt dùng các phương tiện xe cộ di chuyển hoặc cố gắng mỗi ngày bớt đi mức tiêu thụ năng lượng như bớt dùng điện lực. Những sáng kiến nhỏ này góp phần làm giảm tình trạng tiêu hao môi sinh và cho thấy một cách cụ thể con người dấn thân chăm sóc môi sinh. Việc duy trì môi sinh, việc phát triển kinh tế, việc thay đổi khí hậu là những việc có liên hệ với nhau. Chúng có thể yêu cầu chúng ta xét lại những ưu tiên và những quan tâm. Chúng đòi buộc từng cá nhân cũng như từng quốc gia nghiêm chỉnh lãnh lấy phần trách nhiệm của mình, để tìm gặp và áp dụng phương cách hành xử quân bình nhất có thể trước thách thức bảo tồn môi sinh. Việc sử dụng những kỹ thuật sạch là một yếu tố quan trọng của công cuộc phát triển bền vững, để giúp những quốc gia đang phát triển tránh được những sai lầm đã phạm trong quá khứ, thì những quốc gia đã phát triển kỹ nghệ cần chia sẻ cho những quốc gia đang trên đường phát triển những kỹ thuật tân tiến hơn và sạch hơn. Việc đóng góp chung những tài nguyên làm cho những sáng kiến nhằm bớt gây hại cho môi sinh có thể được nhiều nơi thi hành, và như thế giúp cho những ai có ít phương tiện cũng có thể vừa theo đuổi công cuộc phát triển vừa vẫn bảo tồn môi sinh. Hơn nữa, cần phát triển những thị trường buôn bán những sản phẩm xanh và không cổ võ sản xuất những món hàng có tác dụng gây hại cho môi sinh.
những kẻ tiêu dùng phải ý thức rằng họ có ảnh hưởng trực tiếp trên tình trạng sức khỏe của môi sinh. Như thế, qua sự tùy thuộc lẫn nhau, qua liên đới và trách nhiệm, các cá nhân và các quốc gia càng ngày càng có thể cân bằng. Một bên là những nhu cầu của công cuộc phát triển bền vững, với bên kia là những nhu cầu của việc quản lý tốt thiên nhiên trên mọi cấp bậc.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Nếu ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Ba, 19 tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Fidel Castro của Cuba đã chính thức từ chức sau gần 50 năm cầm quyền. Ngoài nhiều thứ kỷ lục mà ông đã đạt được như đọc những bài diễn văn dài nhất thế giới chẳng hạn, Chủ tịch Fidel Castro còn được xem là nhà độc tài cai trị lâu nhất trong lịch sử nhân loại. Con đường được gọi là cách mạng mà ông đã đi qua đã không hề được vạch trước. Sinh năm 1926 là con ngoại hôn của một người di dân Tây Ban Nha, ông đã từng theo học tại trường trung học Belen ở thủ đô Havana, do các linh mục dòng tên điều khiển. Năm 1945, ông vào Đại học Havana và năm 1950 tốt nghiệp luật sư và hành nghề một thời gian. Ông bắt đầu tham gia chính trị khi gia nhập đảng chính thống, một đảng thiên tả, tố cáo nạn tham nhũng và có chủ trương cải tổ xã hội. Năm 1948, có mặt tại thủ đô Bogota, Colombia, ông đã tham gia vào những cuộc nổi loạn chống lại việc thành lập điều thường được gọi là Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu. Nhưng tên tuổi của ông chỉ thực sự được biết đến vào năm 1953, khi ông tổ chức cuộc tấn công vào một trại lính ở Moncada, Santiago de Cuba. Nhưng cuộc tấn công đã thất bại, 80 người khủng bố bị giết chết, Castro bị bắt giữ và bị kết án 15 năm tù. Năm 1955, nhờ một lệnh ân xá, ông được trả tự do và lưu vong sang Mexico, rồi từ đó qua Hoa Kỳ, cùng với người em là ông Raúl. Tại đây, ông tái phú trí phong trào kháng chiến chống lại nhà độc tài Fulgencio Batista. Năm sau, ông đã lén lút trở về Cuba cùng với nhà du kích nổi tiếng là Che Guevara. Trong 25 tháng tiếp theo đó, với sự tán thành của Hoa Kỳ, ông đã lãnh đạo thành công cuộc chiến du kích chống lại nhà độc tài Batista. Nhưng kể từ lúc lên nắm chính quyền với chức vụ thủ tướng, lãnh tụ kính yêu Fidel Castro đã khiến cho Hoa Kỳ quan ngại không ít khi ông tung ra một loạt những cuộc trút khẩu các đồn điền của Hoa Kỳ. Năm 1960, trước sự trả đũa của nước này, ông liền quay sang đầu quân cho Liên Xô. Và kể từ đó, cùng với làn sóng người Cuba tị nạn, Hoa Kỳ không ngừng tìm cách loại trừ Fidel Castro. Nhưng xem ra mọi nỗ lực của nước này đều thất bại. Thê thảm nhất hẳn phải là cuộc đổ bộ của những người chống chế độ Castro tại Vịnh Con Heo vào năm 1961 dưới thời Tổng thống John Kennedy. Với chiến thắng đó, Fidel Castro đã trở thành người hùng của thế giới trong cuộc chiến chống lại đế quốc. Năm 1962, thế giới như đứng bên bờ vực thẳm của chiến tranh nguyên tử, khi Liên Xô cho bố trí tại Cuba các dàn quả tiễn có gắn đầu đạn nguyên tử hướng về Hoa Kỳ. Ngoài ra, để gọi là gia tăng phòng thủ, Chủ tịch Fidel Castro khích động chiến tranh du kích tại nhiều nước khác trên thế giới thứ ba. Với hình ảnh bất hủ trong bộ quân phục tây di, hàm râu xòm xòm, chiếc mũ lưỡi trai và điếu xì gà luôn ngậm trên môi, Fidel Castro quả thực là một người hùng trong cuộc chiến chống đế quốc. Được thế giới thổi phồng, Fidel Castro lại càng cố gắng tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường xã hội chủ nghĩa. Hăng say với cuộc chiến ý thức hệ hơn là phát triển kinh tế. Năm 1968, ông cho quét sạch khỏi đất nước mọi dấu vết của chủ nghĩa tư bản, để rồi cuối cùng biến Cuba thành một trong những xứ sở nghèo nàn lạc hậu nhất trên thế giới. Lật đổ một chế độ độc tài để xây dựng một chế độ độc tài còn độc ác dã man gấp bội phần. Trong suốt gần 50 năm cai trị bằng bàn tay sắt, chủ tịch Fidel Castro đã được tất cả, được quyền sinh sát trong tay, được tiếng tâm lẫy lừng. Thế nhưng, liệu có một lần nào ông hồi tâm suy nghĩ để xem ông đã làm được gì cho đất nước chưa? Liệu có một lần nào ông mở mắt ra để thấy cảnh khốn khổ lầm than của dân tộc trong suốt gần 50 năm cai trị của ông chưa? Liệu có một lần nào ông thực tâm lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của bao đồng bào ruột thịt của mình đang quằn quại trong nô lệ trên chính quê hương của mình không? Vào cuối thế kỷ thứ 19, Nguyễn Văn Xiển, người Thanh Hóa, nổi tiếng là một bậc lương y. Ông được mời vào kinh đô chữa bệnh cho vua. Ngày nọ, nhà vua đang nô đùa cùng với các cung tần mỹ nữ, thì thấy ông Xiển bước vào. Ngạc nhiên, nhà vua hỏi ông đến với mục đích gì? Ông đáp, hạ thần nghe nói hoàng thượng mắc bệnh hiểm nghèo mà sách thuốc gọi là tứ chứng nan y, nên vội vào thăm. Nhà vua tỏ vẻ bực bội, thiên hạ nói càng, chẳng có đâu bệnh gì đâu. Vậy, tứ chứng nan y là những bệnh gì? Ông Xiển liền tâu, dạ thưa hoàng thượng, đó là các chứng què, mù, câm, điếc. Nhà vua liền nổi giận, chẳng mà biết kẻ nào bịa đặt chuyện này, thì chẳng sẽ ra lệnh giết ngay tức khắc. Vị lương y liền tâu tiếp, hạ thần nghe thiên hạ truyền nhau như vậy, bây giờ mới thấy là không đúng. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy điều thiên hạ loan truyền cũng có nguyên do. Nhà vua liền hỏi, nguyên do nào? Nhà ngươi cứ nói đi. Ông Xiển giả bộ thất thần một lúc. Hoàng thượng tha tội thì hạ thần mới dám nói. Thấy nhà vua nóng lòng muốn nghe, ông liền tâu. Thiên hạ thấy hoàng thượng cả năm chỉ quanh quẩn trong cung, nên họ tưởng là què. Nước sắp mất về tay giặc Pháp, mà hoàng thượng vẫn có vui thú, họ tưởng là mù. Đất nước bị quân Pháp dày xéo mà hoàng thượng cứ ngồi im, họ tưởng là câm. Khắp nơi dân tình kêu ca, hoàng thượng là ông vua hèn yếu, khiếp nhược, mà hoàng thượng vẫn làm ngơ, nên họ tưởng là điếc. Chuyện kể tiếp rằng, ông vua Việt Nam này, mặc dù tức út lên, nhưng thấy vị lương y nói phải, nên không bắt tội. Cách đây hơn 100 năm, có một người Việt Nam dám lên tiếng chữa bệnh như thế cho một nhà vua mà không bị tru di tam tộc. Thì quả thực, ông vua Việt Nam này còn có con mắt và lỗ tai để biết nghe và nhìn điều ngay lễ trái. Sau gần 50 năm cầm quyền toàn trị, nay ông Fidel Castro cởi bỏ bàn tay sắt, có lẽ không phải vì đã nghe và thấy được nỗi thống khổ của người dân, cho bằng không còn đủ sức để nắm lấy bàn tay sắt ấy nữa mà thôi. Làm cách mạng là để mang lại tự do và ấm no hạnh phúc cho người khác, chứ không phải chỉ để trau chuốt cho hình ảnh của cá nhân mình, và nhất là bám lấy quyền lực một cách mù quáng. Nói đến cách mạng là nói đến thay đổi. Ngay từ ngàn xưa, Đức Khổng Tử đã dạy, từ vua cho đến thứ dân, tất cả đều phải tu thân tích đức trước đã, rồi mới mong lãnh đạo trong gia đình, cai trị đất nước và mang lại hòa bình cho thế giới. Cách mạng trước tiên và cơ bản phải là thay đổi chính bản thân. Hiện nay, hầu như ngày nào báo đài trên thế giới cũng theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang diễn ra ở cấp sơ bộ. Tổng thống của siêu cường này chỉ được ở trong tòa bạch ốc tối đa 2 nhiệm kỳ, nghĩa là 8 năm mà thôi. Vậy mà cứ mỗi lần diễn ra một cuộc bầu cử mới thì dân chúng lại đòi hỏi phải có sự thay đổi. Chưa bao giờ người ta thấy hai chữ thay đổi xuất hiện nhiều trên các khẩu hiệu vận động bầu cử cho bằng lần này. Người ta nói đến thay đổi đường lối, chính sách. Nhưng có lẽ ít có ai nghĩ đến sự thay đổi cuộc sống của cá nhân, vốn là điều không thể thiếu được trong bất cứ một cuộc cách mạng nào. Hồi đầu tuần này, trên báo Lao Động, ấn bản điện tử, người ta thấy xuất hiện hình ảnh của một nữ bác sĩ Ấn Độ rất nổi tiếng trên thế giới hiện nay, là bà Nirmala Kajaria, giám đốc của Trung tâm Thiền định Á Châu, Thái Bình Dương. trong buổi gặp gỡ mới đây tại Trung tâm Y học Cổ truyền Hồng Bàng tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Khi được hỏi, gần nửa thế kỷ thực hành thiền định, bà đã đúc kết được một phương châm sống như thế nào? Bác sĩ Nirmala Kajaria trả lời như sau. Nếu ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay. Muốn thay đổi gì đó, phải bắt đầu từ chính mình. Đừng mong người khác làm trước. Ta kỳ vọng người khác, họ sẽ cảm thấy bị áp lực. Ta thay đổi trước, làm tấm gương cho người khác. Tựu trung, thay đổi chính bản thân cũng chính là chương trình mà giáo hội đề ra cho chúng ta mỗi dịp mùa chay trở về, khi cho chúng ta lắng nghe lời kêu gọi của Chúa Giêsu: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Nếu người cựu học sinh dòng tên Fidel Castro nhớ lại lời kêu gọi ấy vào mỗi dịp thứ tư lễ cho khởi đầu mùa chay, thì có lẽ ông đã không ngủ yên trên quyền lực bảo tàng, và người dân Cuba đã không phải rên xiết trong thống khổ suốt gần 50 năm qua như thế. Và giờ đây, khi tiếng gọi trở về trắng tay và cát bụi ngày càng rõ nét, ông có muốn nhắn nhủ điều gì cho những kẻ cũng đang ngủ yên trên quyền lực của bảo tàng không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Giờ đây mời quý vị theo dõi một đọc sách. Chúng ta tiếp tục đọc tập sách của Anson Green, Những gì làm con người bệnh và những gì giúp chữa lành. Đặc biệt hôm nay chúng ta tiếp tục đọc chương thứ nhất, Sức khỏe tâm lý. Tác giả đã viết như sau. Việc phòng ngừa hiệu quả nhất để chống lại các bệnh tâm lý là thực hiện được các quan hệ tích cực giữa người với người. Đó là những quan hệ mà người ta cởi mở tấm lòng với nhau và cho phép người khác có một chỗ đứng trong lòng mình. Người khác chỉ có thể đến với chúng ta nếu chúng ta vứt bỏ mặt nạ, vứt bỏ bề mặt và vứt bỏ giả tạo. Bắt đầu lúc này, chúng ta để qua một bên tất cả những gì chúng ta muốn người khác thấy về mình, tốt dưới mắt của người khác và đáng được ngưỡng phục. Chính lúc này là lúc người đối diện nhìn con người thật của chúng ta. Đó là điều kiện thiết yếu cho mọi quan hệ sâu xa và ở bên trong. Một tu sĩ xác nhận như sau. Các quan hệ trong tu viện không giúp tôi bồi bổ. Các bạn đồng tu không ân cần đối với tôi. Tôi không thể than phiền điều này, nhưng nó là như vậy. Tôi thu mình trong sách vở, nhưng sách vở cũng không giúp tôi bồi bổ. Các quan hệ xã giao, cho phải phép, cũng không bồi bổ chúng ta được. Các quan hệ trong giáo xứ chung chung là hời hợt, trừ ra khi nó có được kinh nghiệm sống cộng đoàn sâu xa trong một nhóm mật thiết. Ngay cả cha xứ và những người cộng sự cũng quan hệ một cách hời hợt với giáo dân. Thường thường các quan hệ này không sinh ích. Khổ thay, điều này cũng xảy ra ở các cộng đồng tu sĩ. Các quan hệ của họ không được đi sâu. Người ta sợ ít biết về đời của nhau. Gặp mỗi ngày, cầu nguyện chung nhiều lần trong ngày, nhưng chỉ thấy mặt nhau mà không bao giờ có được một đối thoại đích thực. các quan hệ hời hợt này đưa đến những hậu quả gì? Đối với cha xứ, các liên hệ này có thể chịu đựng được nếu trong đời sống riêng tư của ông có những quan hệ sâu xa và có ý nghĩa với những người khác. Hợp các nam nữ tu sĩ thì hậu quả này sẽ có thể tệ hại nếu trong cộng đoàn của họ, họ buộc phải từ bỏ các quan hệ xác thịt, nếu họ không có ít nhất là vài bạn đồng tu để họ có thể có những trao đổi chân tình. Khi thiếu nguồn dự trữ lương thực là những quan hệ giữa người với người, thì mình sẽ bị đói. Mỗi người đi tìm một nơi để làm dịu cơn đói của mình. Mỗi người sẽ ráng sức đi tìm một loại thức ăn nào đó, trong vật mình ước muốn, trong thành công, trong công việc hay trong những lĩnh vực khác. Có người sẽ buông kệ và thu mình vào thế giới riêng của mình hơn nữa. Có người sẽ tìm quan hệ ở ngoài cộng đoàn, tìm những sợi dây liên hệ sâu xa lấp đầy cho con người của họ. Có người cuối cùng lại chạy trốn vào dục tình, hay nghĩ rằng họ có thể làm giảm các cơn đối khác tình thương bằng các việc thiêng liêng, nhưng họ lại không ngừng rơi vào thực tế não nề, bởi vì họ thiếu chất liệu đích thực là quan hệ giữa người với người. Có thể họ sẽ phải đóng kịch hoài hoài. Cũng như tình mật thiết sâu đậm rất cần thiết để bảo đảm lành mạnh về mặt tâm lý trong quan hệ vợ chồng, thì các thành viên trong cộng đoàn cũng nhờ lành mạnh về mặt tâm lý mà nuôi dưỡng được các quan hệ lâu bền. Nhưng điều này cần giả định trước là mỗi thành viên trong cộng đoàn, các linh mục sống độc thân chẳng hạn, phải duy trì những quan hệ bổ ích và trong chiều hướng này một cách mật thiết và sâu xa với kẻ khác. Đó là một vài lời khuyên về sức khỏe tâm lý. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Sau đây là một thánh mẫu học.
Thưa quý vị, thưa các bạn, để giúp chúng ta khám phá ra gương mặt của mẹ Maria như mẫu gương lý tưởng những người nghèo của Thiên Chúa, sau cảnh truyền tin, Thánh sử Luca cấu trúc các trình thuật thành bốn cảnh theo lộ trình từ Nazareth lên Jerusalem. Và tất cả bốn cảnh đều diễn ra trong vùng Judea. Thứ nhất là cảnh diễn ra trong nhà thầy tư tế Zacharia, khi mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth. Thứ hai là cảnh mẹ Maria sinh Chúa Giêsu tại Bethlehem. Thứ ba là cảnh mẹ Maria và cha thánh Giuse dâng Chúa Hải Nhi trong đền thờ Jerusalem. Và thứ bốn là cảnh tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, trong dịp cả gia đình lên Jerusalem dự lễ vượt qua khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Lộ trình đi lên ấy thắp sáng niềm hy vọng nơi tâm lòng những người có tinh thần nghèo khó và những người bị áp bức, nạn nhân của các thù địch, những người chờ đợi niềm an ủi của Israel và ơn cứu rỗi của Jerusalem. Niềm hy vọng của họ biến thành niềm vui khi họ được tiếp xúc với các nhân vật của biến cố cứu thế và được lây ơn ích của các vị ấy. Họ là tư tế Zacharia, Đức Maria, họ là các mục đồng. Khi được tiếp xúc với các nhân vật ấy, niềm hy vọng của họ biến thành ánh sáng. Ánh sáng đã chiếu soi các người chăn chiên trong đêm tối trên cánh đồng Bethlehem. Ánh sáng đã chiếu rọi trên cụ già Simeon và bà Anna. Ánh sáng đã khiến cho các tiến sĩ luật của đền thờ phải kinh ngạc. Chính trong bối cảnh gắn liền niềm hy vọng, niềm vui và ánh sáng đó như là ân sủng của thời cứu thế. Mẹ Maria đã hát lên bài ca Magnificat để chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Đó là lời cảm tạ riêng của mẹ, nhưng cũng là lời cảm tạ mẹ nói lên nhân danh toàn nhân loại. Lời cảm tạ đó nối liền mẹ Maria là đấng đã tin với tổ phụ Abraham là cha của tất cả những kẻ có lòng tin. Giữa mẹ Maria và tổ phụ Abraham là cộng đoàn những người nghèo của gia vê Thiên Chúa, những người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương và cứu rỗi, trong đó mẹ Maria và toàn Israel là mẫu gương. Cả những nơi xảy ra các biến cố đáng ghi nhớ nhất cũng đồng điệu với sự nghèo nàn khiêm hạ của mẹ Maria và có ý nghĩa bí ẩn của chúng. Nazareth và Bethlehem, nghèo nàn bé nhỏ nhưng đã trở thành quan trọng vì biến cố Chúa Kitô chào đời và sinh sống, và là nơi ngôi sao cứu thế từ trời xuống viếng thăm cứu độ dân Israel và toàn thế giới. Chúng khác với Jerusalem là nơi mang đầy dấu vết của Cesare Augusto và bạn của ông là vua Herode, giàu sang quyền thế. Hang bò lửa Bethlehem với máng cỏ làm nôi đón nhận hài nhi cứu thế mới sinh là dấu chỉ của sự nghèo khó vương giả và tôn giáo, khác với các phòng ốc sang trọng của giới quyền quý Jerusalem. Khi suy tư về các giai tầng xã hội, người ta cũng nhận thấy có sự khác biệt ngay giữa số sót của Israel, trong đó có gia đình của tư tế Zacharia và gia đình Đức Maria. Tư tế Zacharia giao thiệp với xã hội thủ đô Jerusalem và là người vị vọng trong làng quê của ông. Cùng với bà Elizabeth, ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm cha của vị tiền hô theo kiểu cựu ước. Cùng với vợ, ông được coi là người công chính và bước vào trong số những người nghèo của Gia Vê, hằng cầu xin Thiên Chúa mặc khải và gửi đấng cứu tinh đến. Trong khi tư tế Zacharia lo việc tế tự trong đền thờ, ông được sứ thần của Thiên Chúa hiện ra báo tin cho biết Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin và bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một người con trai, và ông phải đặt tên là Gioan. Nhưng vì không tin lời thiên thần nói, ông bị câm. Sự kiện ông phải thinh lặng không nói được là dấu chỉ chứng thực sứ điệp ông đã nhận. Dấu chỉ tiêu cực này nêu bật lòng tin của mẹ Maria đã tin lời sứ thần, nhưng chỉ muốn hiểu biết cách Thiên Chúa hiện thực chương trình của người. Nó đọc lại trình thuật liên quan tới bà Sarah trong sách Sáng Thế, khi ba thiên sứ của Gia Vê báo cho tổ phụ Abraham biết, bằng ngày sang năm khi họ trở lại, bà Sarah sẽ sinh cho ông một người con trai. Cả hai người đều đã cao niên và theo luật tự nhiên không còn có thể có con được nữa. Nhưng trong trường hợp của bà Elizabeth, bà đã lựa chọn ẩn trốn các đôi mắt tò mò của con người và ẩn mình trong năm tháng. Sự thinh lặng của tư tế Zacharia trở thành sự ẩn trốn của bà Elizabeth. Đức Maria trái lại, sống với ông thợ mộc Giuse tại làng quê Nazareth, cách xa thủ đô Jerusalem, cách xa nơi quyền quý giàu sang. Mẹ là một cô gái quê. Sự xa cách xã hội không có tính cách kỳ thị vì họ là chị em với nhau trong lòng tin. Tuy nhiên trình thuật truyền tin cho thấy khung cảnh và tình trạng khác biệt giữa trường hợp của tư tế Zacharia và Đức Maria. Thiên sứ hiện ra với tư tế Zacharia trong khung cảnh phụng tự và vinh quang của đền thánh Jerusalem. Sứ thần Gabriel đến gặp trinh nữ Maria trong cảnh sống nghèo nàn khiêm hạ và thầm lặng của làng quê Nazareth. Sự nghèo khó là nét thường hằng trong tất cả các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra với Đức Maria. Trong biến cố truyền tin, trong biến cố dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và tìm thấy Chúa sau ba ngày lạc nhau. Vinh quang và quyền uy bị giản lược vào sự kín đáo và khiêm hạ. Các nơi chốn và thời gian xảy ra các biến cố đó đều không có dấu vết vinh quang nào. Nazareth, nơi Đức Maria thụ thai đồng trinh Chúa Giêsu, là làng quê xa xôi hẻo lánh. Bethlehem tuy đã là chốn vinh quang, nhưng thời đó bị bỏ rơi và không có sức nặng chính trị tôn giáo nào. Chính nơi đây, con Thiên Chúa giáng trần làm người trong một hang bò lửa. nơi ở của Thiên Chúa, giờ đây là hình hài con người hữu hình. Tại Jerusalem, nơi các giới quyền chức nắm giữ vận mệnh đất Palestine gặp gỡ nhau, đấng cứu độ là ánh sáng muôn dân và vinh quang của Israel, được thánh hiến cho Thiên Chúa với một của lễ khiêm tốn. Và ở đây, việc tuyên xưng thuộc về Thiên Chúa dịu xuống, lắng đọng trong việc trở về Nazareth và vâng phục mẹ Maria và cha thánh Giuse. Mẹ Maria đã sống biến cố Thiên Chúa tỏ hiện trong khiêm hạ đó suốt cuộc đời mình. Đây là dấu chỉ mới của Thiên Chúa. Vinh quang dấu ẩn trong khiêm hạ. Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong việc nâng cao các người nghèo khó, bắt đầu từ mẹ Maria, để tới các mục đồng trong một cách thế khác, rồi tới cụ già Simeon, bà Anna, trong đền thờ và trong việc hạ thấp những người giàu sang xuống. Cặp ý niệm đối kháng vinh quang khiêm hạ cũng có nơi trốn của nó. Vinh quang được gắn liền với mặc khải, khiêm hạ gắn liền với nghèo khó. Hai chương 1 và 2 phúc âm Thánh Luca miêu tả biến cố vinh quang của Thiên Chúa bước vào thời gian, nhưng sự ùa nhập đó lắng đọng trong cái khiêm hạ của những người được tuyển chọn và trong các nơi trốn xác định. Tại Jerusalem, tại Nazareth, tại Bethlehem, nơi tư tế Zacharia, nơi bà Elizabeth, nơi Đức Maria, nơi các người chăn chiên, nơi cụ già Simeon, nơi bà Anna. Các tước hiệu của Thiên Chúa và của Chúa Kitô gặp một ranh giới trong điều kiện của chính các nhân vật nói trên. Trục đối kháng, vinh quang, khiêm hạ, giàu nghèo, nổi bật, và trong một cách thế nào đó bị hủy bỏ nơi Đức Kitô là vinh quang của Thiên Chúa trong sự khiêm hạ của thịt xác và được nhắc tới trong bài Thánh ca Magnificat. Bài Thánh ca cho biết những kẻ kiêu căng ngạo mạn sẽ mất đi vinh quang giả tạo của họ, và những người nghèo đói sẽ được no đầy và được giải thoát khỏi cảnh nghèo hèn của họ. Bài Thánh ca Magnificat công bố cuộc cách mạng mà Thiên Chúa hiện thực trong lịch sử khi xuống thế làm người và trở thành một người khiêm hạ, nghèo hèn trong gia đình nhân loại. Dưới ánh sáng đó, việc Chúa Giêsu ở lại trong đền thánh có thể được đọc như một cuộc đối thoại khiêm tốn của một chú bé với các thầy dạy và mẹ người. Sự kiện Thánh Luca đánh giá cao các người nghèo mà Chúa Giêsu đồng hóa với chính mình, không có nghĩa là thánh nhân đề cao việc duy trì chủ trương nghèo túng hay sự bần cùng. Trái lại, nó là việc thừa nhận giá trị của tình trạng sống không có, không thể và không biết trong bối cảnh của tâm tình tôn giáo được Thiên Chúa soi sáng. Nó khác với lý tưởng mà các người khôn ngoan và hiền nhân của trần gian này đề nghị. Đó là sự nghèo khó, sẵn sàng tiếp nhận việc biểu lộ từ từ của Thiên Chúa mà các sự kiện lớn dần là kiểu mẫu. Từ biến cố báo tin cho tư tế Zacharia, cho tới biến cố Đức Giêsu ở trong đền thờ. Có lẽ có thể gắn liền những gì xảy ra cho con người với kiểu mẫu này, ngoại trừ các chắc chắn mà mẹ Maria và Chúa Giêsu đã sống trong khiêm hạ. Thái độ của mẹ Maria và của các nhân vật khác trong các trình thuật tin mừng thời thơ ấu phúc âm Thánh Luca là tấm gương phản chiếu và phóng lớn lòng tin của giáo hội. Bài Thánh ca Magnificat, bài ca lòng thương xót của Thiên Chúa, lật ngược các tình hình gian ác, cũng là thánh thi của giáo hội, loan báo ơn giải thoát cứu thế và sự hòa giải với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Và Đức Maria, người phụ nữ gần Chúa Kitô nhất, như là nữ tỳ của Thiên Chúa và người nghèo của Gia-vê, là phụ nữ của lòng tin và là mẫu gương của mọi tín hữu muốn phụng sự Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ và cầu nguyện với lời kinh: Xin Cha tha nợ chúng con. Theo cách nói thời Chúa Giêsu, việc tha nợ ở đây có nghĩa là tha tội, tha thứ tội lỗi, tha thứ sự xúc phạm. Chính vì thế mà khi viết phúc âm cho những người ngoài trở lại tin Chúa Giêsu mà không thuộc về truyền thống Do Thái, Thánh sử Luca đã dùng từ ngữ Hy Lạp là tha tội, xin Cha tha tội chúng con. Phúc âm cho Thánh Luca chương 11 câu 4. Sau khi đã xin Thiên Chúa Cha chăm sóc cho những nhu cầu vật chất của thể xác, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, thì lời cầu xin kế tiếp mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ Ngài xin cùng Thiên Chúa Cha là xin Chúa tha thứ tội lỗi, xin Cha tha nợ chúng con. Nếu chúng ta cần đến lương thực hàng ngày từ sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa, thì chúng ta càng cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa cho những tội lỗi, những sơ sót, những xúc phạm của chúng ta. Nếu không được Thiên Chúa tha thứ, con người sẽ sống trong sự bức rứt lương tâm, cảm thấy mình như bị đè nặng dưới những sự xấu. Và tình trạng này có thể dẫn đưa đến sự thất vọng và buồn chán, mất đi ý nghĩa cuộc đời. Tha thứ là hành động của tình thương. Không thương thì không thể tha thứ được. Vậy khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những lỗi phạm của mình, thì đó là chúng ta xin Chúa tiếp tục yêu thương chúng ta, mặc dù chúng ta đã xúc phạm đến Ngài. Và khả năng của Thiên Chúa yêu thương con người mãi mãi, khả năng đó có thể được ta gọi bằng danh từ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi, phản bội Ngài, luôn được mặc khải trong Kinh Thánh, từ thời Cựu Ước sang Tân Ước, cho đến sự mặc khải hoàn toàn mới nơi Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù Thánh Kinh Cựu Ước đã nhiều lần mô tả một vị Thiên Chúa giáng phạt xuống trên con người, chẳng hạn như trong câu chuyện kể về lục đại hồng thủy để phạt con người tội lỗi, nhưng hình ảnh Thiên Chúa như một người cha luôn yêu thương và tha thứ cho con người vẫn nổi bật nhất. Cả khi Thiên Chúa phạt con người xúc phạm đến Ngài trong trận lục đại hồng thủy, nhưng lúc đó Ngài còn ra tay cứu thoát gia đình ông Noe, rồi sau đó Ngài nhất quyết thề hứa là sẽ không còn phạt con người nữa. Sách Sáng Thế chương 9 câu 12 đến 16. Lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn muốn trợ giúp và tha thứ cho con người, vừa đồng thời muốn cải hóa con người trở nên tốt lành hơn, đưa con người ra khỏi vòng nô lệ cho những tật xấu ích kỷ, để trở về hòa giải với Thiên Chúa, với chính mình và với anh chị em xung quanh. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không phá bỏ sự công bằng, vì thế
mỗi lần Ngài tha thứ cho con người là một lần Ngài muốn cho con người ăn năn trở lại, canh tân đời sống, tuân giữ giới răn của Ngài, trở về với trật tự công bằng mà chính Ngài đã thiết lập. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con. Phải, lạy Chúa xin tiếp tục thương xót chúng con, tha thứ những lỗi lầm, và canh tân tâm hồn chúng con trở nên mới. Xin cho con đừng coi thường hay lạm dụng tình thương nhân từ của Cha. Chúng con cần sự tha thứ của Cha, để có lại sự bình an và vui sống. Lạy Cha, xin hãy thương, ban ơn tha thứ tội lỗi chúng con. Amen. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.